Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả quý vị một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, con chỉ mới biết đến chùa và cũng sơ cơ học hỏi Phật Pháp nên thấy mênh mông vô cùng, không biết phải bắt đầu tu như thế nào. Xin Thầy chỉ cho con cách tu nào đơn giản mà hiệu quả nhất để con áp dụng. Kính tri ân Thầy, Phật tử Pháp Khai. Kính thưa Đạo Hữu Pháp Khai cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Đối với những người mới sơ cơ học đạo thì đây là một câu hỏi hết sức thiết thực. Và xin thưa, đây cũng là một câu hỏi mà thuở xưa Bạch Cư Dị đã hỏi Thiền Sư Ô Sào. Câu chuyện được kể như thế này. Vào thuở đó, Bạch Cư Dị làm quan thứ sử. Trong một lần nọ thì ông cùng các quan tùy tùng đi kinh lý xem nhân tình thế thái như thế nào. Và thế là ông ta đi ngang qua một gốc cây to lớn. Trên cây đó thì có một cái vòm nhỏ của một vị thiền sư ở trên đó, giống như thể là một cái ổ chim. Cho nên người ta mới đặt cho cái vị sư ở trên cái cây kia là Ô Sào. Ô Sào có nghĩa là cái ổ quạ. Thấy như vậy cho nên Bạch Cư Dị liền hỏi là: Này sư, tại sao mà ông lại ngồi ở cái chỗ trên vên như thế? Thiền sư Ô Sào liền nói xuống dưới là: chỗ của quan ngồi còn nguy hiểm và trên vên hơn. Bạch Cư Dị mới nhìn cái chiếc kiệu của mình và nói trở lại là: chỗ ta ngồi vững vàng, đâu có gì đâu mà trên vên. Thiền sư Ô Sào mới nói lại là: thưa đại quan, chỗ của ngài ngồi là dưới vua và trên các quần thần dân chúng. Được lòng vua thì mất lòng quan dân, được lòng quan dân thì mất lòng vua. Tính mạng của đại quan cùng với tất cả gia tộc đều phụ thuộc vào sự thương ghét của vua cùng với tất cả sự yêu mến tị hiềm của quan và dân. Thưa đại quan, một chiếc ghế mà đại quan đã kê lên trên đầu lưỡi của thiên hạ như thế thì làm sao có thể vững chắc bằng cội cây này cho được. Bạch Cư Dị nghe thiền sư nói như thế cho nên rất là tâm đắc. Và ông ta hỏi thiền sư là: sư nói rất có lý, vậy sư có thể tóm tắt tất cả tinh hoa của Phật giáo chỉ trong một câu mà thôi không? Thiền sư Ô Sào thủng thẳng đọc là: không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Bạch Cư Dị nghe nói như thế thì liền trả lời là: đứa con nít lên ba cũng có thể nói được những lời như vậy. Nghe như thế thì thiền sư Ô Sào trả lời là: đứa con nít 3 tuổi có thể nói được, nhưng ông lão 80 chưa chắc đã làm được đâu. Kính thưa đạo hữu cùng tất cả quý vị, đúng là như vậy. Tinh hoa của Phật giáo có thể tóm tắt rằng: không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Thế nào là việc ác? Việc ác là những việc mà làm tổn hại cho mình, tổn hại cho người trên 3 phương diện: lời nói, hành động và ý nghĩ. Việc thiện là những việc mà làm lợi ích cho mình và cho người trên 3 phương diện: việc làm, lời nói và ý nghĩ. Vậy thì khi chúng ta tu tập cũng đặt trên 3 cái phương diện, đó là thân, khẩu và ý. Có nghĩa là thân này làm hành động, miệng này nói năng và ý này suy nghĩ. Bao giờ và lúc nào cũng vậy, tu tập đó là chuyển hóa cái thân này, cái miệng này và cái ý này. Chuyển hóa có nghĩa là làm cho những cái xấu trở thành cái tốt. Thân này có 3 việc, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Miệng này có 4 điều. Thứ nhất là không được nói lời độc ác, mắng nhiếc chửi rủa. Thứ hai là không nói lời hai chiều, có nghĩa là nói bên này thế này nhưng bên kia thì nói khác đi. Thứ ba là nói lời thiêu dệt, có nghĩa là chuyện không có nói ra có, chuyện nhỏ xé ra to, chuyện không nói có, chuyện có nói không. Thứ tư là nói sai sự thật, hay gọi là nói dối, tức là nói sai với những điều mình thấy, mình nghe, mình biết, mình suy nghĩ. Còn đối với tâm ý của mình thì có 3 điều, đó là không tham lam, đó là không sân hận và không si mê lầm lạc. Thế thì căn bản của một việc tu tập là chuyển hóa cái thân này, cái miệng này và cái ý này. Chưa từng có một người nào chứng thánh quả mà 3 nghiệp này không thanh tịnh cả. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ chương trình này. Cầu chúc tất cả các vị và gia quyến luôn an bình và hạnh phúc trong cuộc sống, để chúng ta nhẹ nhàng, thanh thản tu tập và chuyển hóa thân khẩu ý của mình cho được thanh tịnh. Kính cảm ơn tất cả quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.